Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 15 tháng 9 nói, Việt Nam coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược với Đức và cảm ơn vai trò của Đức trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, và đặc biệt là qua Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Đức đã trở nên tồi tệ vào năm 2017 sau khi Đức cáo buộc Việt Nam vi phạm luật pháp quốc tế khi bắt cóc quan chức doanh nhân Trịnh Xuân Thanh trên một đường phố ở Berlin và đưa về Việt Nam xử án tù chung thân trong lúc ông này đang xin tị nạn ở Đức. Phía Đức vào thời điểm đó đã trục xuất một nhà ngoại giao Việt Nam và yêu cầu Hà Nội giao lại Trịnh Xuân Thanh để Đức xem xét đơn xin tị nạn của ông. Tuy nhiên, Hà Nội đã từ chối yêu cầu này, khiến cho phía Đức đưa ra quyết định đình chỉ quan hệ đối tác với Việt Nam vì các khác biệt. Mãi đến tháng 2 vừa qua, hai bên mới có cuộc họp giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước để bàn về việc tái thiết lập mối quan hệ. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tại sự kiện này đánh giá Việt Nam đã đạt được tiến bộ quan trọng trong việc mở cửa nền kinh tế và thực hiện các cải cách khác trong những năm qua. Tuy nhiên, ông tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề nhân quyền và các giá trị chung trong mối quan hệ đối tác chiến lược. Tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Đức-Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Hà Nội coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Đức là nước có vai trò và vị thế quan trọng hàng đầu ở châu Âu và trên thế giới. Ông Phúc cảm ơn nước Đức vì đã tích cực ủng hộ cho việc phát triển quan hệ Việt Nam-EU trong thời gian qua, đặc biệt là thúc đẩy ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU. Theo trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhân cuộc điện đàm đã đề cập đến vấn đề Biển Đông và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Đáp lại, Thủ tướng Merkel khẳng định Đức sẽ can dự tích cực hơn vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mà bà đánh giá là có tầm quan trọng cao trong việc định hình trật tự thế giới trong thế kỷ 21.
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương hôm 14 tháng 9 cho biết rằng Việt Nam đã ngăn ngừa các âm mưu bạo loạn khủng bố, phá hoại và quyết không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước. Theo trang tin chính thức của Quốc hội Việt Nam, báo cáo về kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh quốc gia tại trụ sở Quốc hội Việt Nam ở Hà Nội, ông Vương nói rằng các thế lực thù địch trong và ngoài nước vẫn tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực. An ninh nội địa còn tiềm ẩn nhiều nhân tố có thể gây bất ổn, an ninh kinh tế diễn biến phức tạp, Thượng tướng Vương nói. Tình trạng lộ, lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng ngày càng nghiêm trọng. Hoạt động nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19, tình hình khiếu kiện vẫn còn rất phức tạp. Tuy nhiên, theo vị thượng tướng này, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ ngành địa phương chủ động thực hiện các giải pháp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động. Từ đó, Bộ Công an đã ngăn ngừa âm mưu bạo loạn, khủng bố, phá hoại, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước. Thứ trưởng Vương nói và nhấn mạnh rằng quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Ông Vương được trang tin Quốc hội trích lời nói tại cuộc họp rằng Bộ đã kịp thời khởi tố điều tra các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước. Một trong những vụ án gần đây nhất liên quan đến đảm bảo an ninh quốc gia ở Việt Nam là việc bắt giữ và khởi tố Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, người từng là Giám đốc Công an thành phố Hà Nội với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Bộ Công an trước đó khởi tố vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước của công ty Nhật Cường liên quan đến hai cán bộ thân cận của ông Chung. Bộ Công an trong những tháng gần đây tăng cường các hoạt động đảm bảo an ninh quốc gia, đặc biệt khi Việt Nam sắp tổ chức Đại hội Đảng vào đầu năm sau. Người đứng đầu Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm hồi đầu tháng 7 chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, không để các đối tượng thù địch lợi dụng chống phá dịp Đại hội Đảng, theo Vietnamnet. Trước đó vào tháng 6, truyền thông trong nước dẫn lời Trung tướng Lương Tam Quang, một thứ trưởng khác của Bộ Công an, cũng lên tiếng cảnh báo rằng các âm mưu hoạt động chống phá gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch phản động ở Việt Nam ngày càng thâm độc, nguy hiểm hơn. Trung tướng Quang dự báo rằng các thế lực thù địch không bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá chúng ta, muốn lật đổ bôi nhọ chế độ ta. Đây là những âm mưu mà chưa bao giờ chúng phát động mạnh mẽ như hiện nay. Cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền đã được Việt Nam áp dụng trong những vụ án xét xử người Việt quốc tịch nước ngoài trong những năm gần đây. Gần đây nhất, vào tháng 6 năm ngoái, công dân Mỹ gốc Việt Mike Phương Minh Nguyễn đã bị kết án 12 năm tù với cáo buộc này. Theo nhận định của các tổ chức nhân quyền quốc tế, dù Việt Nam đã đạt được nhiều cải cách về kinh tế và cởi mở hơn về những thay đổi trong xã hội, nhưng Đảng Cộng sản cầm quyền vẫn thực thi sự kiểm soát nghiêm ngặt về truyền thông và không dung thứ cho những chỉ trích nhắm vào chính quyền.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế và báo chí nước ngoài vừa lên tiếng chỉ trích chính quyền Hà Nội về bản án nặng nề đối với các nông dân đấu tranh về quyền đất đai ở Đồng Tâm, đồng thời cảnh báo những bất ổn từ chính sách đất đai gây tranh cãi của Việt Nam. Ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết phiên tòa kết thúc hôm 14 tháng 9 không mang tính độc lập. Ông viết trên Twitter hôm 15 tháng 9, các bản án nặng nề đối với các bị cáo Đồng Tâm, bao gồm cả hai án tử hình, không có gì ngạc nhiên. Ông viết thêm, nhà cầm quyền Việt Nam đang dốc mọi nỗ lực để thể hiện bộ mặt cứng rắn nhất có thể, bởi vì họ lo sợ rằng phản ứng bất chấp của cộng đồng Đồng Tâm có thể lây lan. Hãng tin Reuters dẫn lời bà Minh Du Ha, phó giám đốc Đông Nam Á của Tổ chức Ân xá Quốc tế, gọi đây là một phiên tòa bất công trắng trợn. Từ trước đến nay, Ân xá Quốc tế cho rằng tử hình là hình phạt tàn nhẫn, vô nhân đạo và hèn hạ tột cùng. Tổ chức này phản đối hình phạt tử hình trong mọi trường hợp, không có ngoại lệ, bất kể ai bị buộc tội. Tòa án sơ thẩm ở Hà Nội hôm 14 tháng 9 đã tuyên hai án tử hình đối với hai bị cáo về tội giết người và các mức án từ 15 tháng tù treo đến chung thân đối với 27 người khác bị quy là tội chống người thi hành công vụ hoặc giết người. Bài báo trên trang The Diplomat hôm 15 tháng 9 của tác giả Sebastian Strangio đề cập đến việc Ban Tuyên giáo Trung ương ra văn bản chỉ đạo báo chí trong nước về việc đưa tin phiên tòa Đồng Tâm trước phiên xử. Theo đó, cơ quan truyền thông của đảng mô tả 29 bị cáo là những kẻ tấn công đầu tiên và gọi người nông dân quá cố Lê Đình Kình là một đảng viên thoái hóa. Trong một tuyên bố gần đây, người phát ngôn Bộ Công an Tô Ân Sô đã bôi nhọ của Kình là cường hào địa chủ mới, trang này viết. Ông David Rao, một cựu quan chức ngoại giao Hoa Kỳ và là một chuyên gia về Việt Nam, hôm 14 tháng 9 viết trên trang Asia Sentinel cho rằng phản ứng tàn nhẫn của chính quyền đối với các cuộc đụng độ Đồng Tâm là một nỗ lực để làm sạch những vấn đề xảy ra vào tháng Giêng, mà theo ông là lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam đã đồng tình trong việc che đậy những sai lầm của công an khi cuộc đụng độ nổ ra khiến ba công an thiệt mạng và phiên tòa vừa qua chỉ là một phiên tòa trình diễn. Cũng hôm 14 tháng 9, trang Công an Nhân dân của Bộ Công an Việt Nam viết rằng các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước với âm mưu chính trị hóa, bẻ lái vụ Đồng Tâm đã lợi dụng vụ án này, tiến hành nhiều hoạt động xuyên tạc, đánh lận bản chất vụ án, vu khống Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền. Trong bài Vietnam's Đồng Tâm Incident, The Curtain Falls, tạm dịch là vén bức màn vụ án Đồng Tâm, ông David Rao viết, ở Việt Nam ngày nay, những cuộc biểu tình phản đối bất công của nông dân là một câu chuyện quen thuộc. Ông Lê Đình Kình dường như đã thuyết phục chính mình, các con ông, bạn bè và những người hàng xóm rằng công lý chứ không phải là những văn bản pháp luật luôn đứng về phía họ, dù với hậu quả bi thảm. Tác giả Strangio viết trên trang The Diplomat rằng, sau những dấu hiệu khoan hồng trước đó, nhà cầm quyền Việt Nam đã sử dụng phiên tòa Đồng Tâm để gửi đi một thông điệp cứng rắn. Nhận định rằng vụ án Đồng Tâm cho thấy những căng thẳng ngày càng gia tăng xung quanh vấn đề đất đai Việt Nam, ông Strangio viết, bản án cho thấy quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc dập tắt bất kỳ sự khuấy động nào của tình trạng bất ổn nông dân. Giáo sư Carl Thayer thuộc Đại học New South Wales nhận định với đài RFA rằng cuộc đột kích Đồng Tâm vào tháng Giêng 2020 và kết quả phiên tòa hôm 14 tháng 9 là đỉnh điểm của vấn nạn 40 năm về chế độ phân phối đất đai tại Việt Nam. Tác giả Strangio lý giải, phần lớn vấn nạn này xuất phát từ sự mờ nhạt của lợi ích công và tư trong hệ thống hỗn hợp kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, nơi mà đất đai là sở hữu toàn dân, nhưng nhà nước được quyền thu hồi hoặc tịch thu để phục vụ cho mục đích chung. Ông David Brown viết, trong học thuyết của đảng và luật pháp Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân và nhà nước nhân dân họ quản lý. Nếu nông dân kiên trì khẳng định quyền của họ đối với mảnh đất khi mà đảng nhà nước đã ra lệnh sử dụng nó vào mục đích khác, ngay cả khi họ khăng khăng đòi trả những gì họ xứng đáng, họ có nguy cơ bị gắn mác bạo loạn và khủng bố, buộc phải loại bỏ, và trong những trường hợp muốn răn đe nêu gương, họ bị truy tố. Sự gia tăng các tranh chấp đất đai gần đây đặt ra một thách thức đặc biệt gai góc đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, vốn từng được nông dân ủng hộ đáng kể trong chặng đường cách mạng giành chính quyền, ông Trangio viết. Ông Trangio nhận định, trong khi đang chờ những cải cách đáng kể về hệ thống quản lý đất đai phức tạp của Việt Nam, tình hình có thể gây ra nhiều lo lắng và tuyệt vọng hơn. Đó chính là sự phản kháng mạnh mẽ mà chính nghĩa Cộng sản từng khơi dậy trước đây sẽ quay đầu chống lại đảng cầm quyền.
Cảnh sát Đài Loan vừa bắt giữ thêm 5 người Việt Nam vượt biển để nhập cư lậu và đang lẫn trốn trên một bãi biển ở huyện Bình Đông, một ngày sau khi những người này nhảy ra khỏi một tàu cá Đài Loan để tránh bị bắt. 5 người Việt bị phát hiện trong một bon ke bỏ hoang vào sáng sớm 16 tháng 9 trên bờ biển phía Tây Nam bán đảo Hằng Xuân ở miền Nam Đài Loan. CNA dẫn thông cáo báo chí của Cục Cảnh sát Biển Đài Loan cho hay, tổng cộng đã có 33 công dân Việt Nam bị bắt giữ khi những kẻ buôn lậu cố gắng đưa nhóm người này từ Trung Quốc vào Đài Loan trên một tàu cá đăng ký tại Hằng Xuân vào đầu ngày 15 tháng 9. Trong số 33 người Việt Nam bị bắt, có 18 người đàn ông và 15 phụ nữ. Nhà chức trách đang tiếp tục tìm kiếm thêm 3 công dân Việt Nam khác đi trên tàu, vẫn theo Cảnh sát Biển Đài Loan. Điều tra sơ bộ của Đài Loan cho hay nhóm công dân Việt Nam đã lên một tàu Trung Quốc tại Trung Quốc, sau đó chuyển sang tàu Đài Loan khi đang ở trên biển, rồi từ đó đi về phía Đài Loan. Đây là vụ bắt người Việt nhập cư lậu mới nhất tại Đài Loan, sau khi nước này liên tục bắt giữ các nhóm người Việt tìm cách nhập cư và bỏ trốn ở lại Đài Loan trong những năm gần đây, chủ yếu qua con đường du lịch, xuất khẩu lao động và gần đây là qua các tàu cá từ Trung Quốc.
Việt Nam, một trong những nước có ít ca COVID-19 nhất Đông Nam Á, với chỉ có 1.063 ca nhiễm và 35 ca tử vong, đang dần dà mở cửa lại với thế giới để thúc đẩy các hoạt động kinh tế. Trong tuần này, Việt Nam sẽ tái tục các chuyến bay thương mại, nối kết nước này với nhiều điểm đến ở châu Á, khởi sự từ thứ Sáu 18 tháng 9, hãng tin AP và truyền thông khu vực đưa tin hôm 16 tháng 9. Các chuyến bay chở khách sẽ bay tới 6 thành phố ở châu Á như một bước để tìm cách vực dậy nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, theo báo South China Morning Post. Nhưng các chuyến bay này chưa mở cửa cho khách du lịch, VN Express cho biết. Lên tiếng hôm thứ Ba 15 tháng 9, Chính phủ Việt Nam cho biết người nước ngoài du hành với mục đích kinh doanh hay học vấn cùng với các công dân Việt Nam và thân nhân của họ sẽ được phép du hành tới các thành phố ở châu Á như Quảng Châu ở Trung Quốc, Seoul của Hàn Quốc, Tokyo của Nhật Bản và Đài Bắc của Đài Loan. Và bắt đầu từ tuần tới sẽ có thêm các chuyến bay tới thủ đô Phnom Penh của Campuchia và Vientiane của Lào. Theo nguồn tin này thì mỗi tuần, ít nhất sẽ có 2 chuyến bay khứ hồi tới mỗi điểm đến được công bố. Tất cả các hành khách phải có xét nghiệm âm tính đối với virus COVID-19 trước khi lên máy bay và lúc xuống máy bay. Các hành khách không ở Việt Nam quá 14 ngày sẽ không bị cách ly, nhưng phải được xét nghiệm, phải mang khẩu trang và tránh bắt tay với người khác. Những người còn lại phải trải qua một thời gian cách ly tại một cơ sở do quân đội điều hành hoặc tại các khách sạn được nhà nước chỉ định. Tuy nhiên, nếu kết quả xét nghiệm lần thứ 2 vẫn âm tính, thì họ chỉ bị cách ly có 5 ngày thay vì 14 ngày. Chi phí cách ly và xét nghiệm đều do hành khách tự trả. South China Morning Post dẫn lời các nhà quan sát nói rằng Việt Nam nóng lòng mở cửa để giao dịch với các đối tác an toàn nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 và khuyến khích đầu tư nước ngoài. Tờ báo dẫn lời ông Shin Ji-hun, quản trị viên của Phòng Cổ vũ Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, hoan nghênh động thái này, nói rằng Việt Nam là điểm đến yêu chuộng của giới đầu tư Hàn Quốc. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Hàn Quốc đã qua mặt Nhật Bản để trở thành nước cung cấp đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, với 68,3 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư được đăng ký tính cho tới tháng 6 năm 2020. Ông Shin nói, điều đáng tiếc là nhiều dự án đầu tư đã bị đình chỉ vì các nhà đầu tư không được nhập cảnh Việt Nam do những hạn chế để chặn lại đà lây lan của dịch COVID-19. Ông nói các doanh nhân và các nhà đầu tư cần tới hiện trường và thảo luận trực tiếp với các đối tác trước khi đưa ra các quyết định kinh doanh. Quyết định của Việt Nam nối lại các chuyến bay quốc tế trùng hợp với chuyến thăm của Ngoại trưởng Hàn Quốc, bà Kang Kyung-hwa, dự kiến tới Việt Nam vào ngày thứ Năm 17 tháng 9 để thảo luận về một đáp ứng có phối hợp chống đại dịch COVID-19 và các vấn đề song phương khác. Theo các giới chức trong nước, không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng trong 14 ngày liên tiếp tại Việt Nam. Và Việt Nam dường như đã thành công trong việc dập tắt đợt 3 của đại dịch tái bùng phát tại Đà Nẵng vào cuối tháng 7 vừa rồi. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế vẫn không mấy sáng sủa. Dự kiến đã tăng trưởng của Việt Nam sẽ dịch từ 2% tới 2,5% trong năm nay, mức thấp nhất tính từ 20 năm qua. Theo số liệu của Cục Thống kê Việt Nam, tính cho tới tháng 8 năm 2020, ước lượng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam lên tới 174,11 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ, đầu tư nước ngoài tổng cộng lên tới 19,5 tỷ đô la Mỹ, co thắt 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, thu nhập do du lịch mang lại đã tụt dốc, giảm tới khoảng 54,4%. Cục Thống kê đã quy lỗi toàn bộ cho dịch COVID-19 về sự mất mát này, trong bối cảnh cả du lịch nội địa cũng phải bị đình chỉ. Đợt lây nhiễm COVID-19 mới nhất đã khiến cho gần phân nửa các doanh nghiệp Việt Nam phải giảm hoạt động. Theo một cuộc khảo sát của chính phủ, phỏng vấn 400 công ty và tổ chức doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực, từ du lịch tới nông nghiệp. Trong số các công ty phải giảm bớt hoạt động, hơn 33% phải sa thải phân nửa nhân viên, đặc biệt trong ngành du lịch. Các nhà kinh tế Việt Nam cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng, ít nhất là cho tới cuối năm tới. Tuy vậy, Việt Nam vẫn là nền kinh tế duy nhất tại Đông Nam Á không rơi vào suy thoái. South China Morning Post dẫn lời tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Yusof Ishak ở Singapore, nói rằng Việt Nam đang nóng lòng để trở thành một trong các nước đầu tiên mở cửa lại biên giới, qua đó tăng uy tín trên trường quốc tế và sự ủng hộ đối với chính phủ ở trong nước. Ông nói, Việt Nam nóng lòng mở cửa lại biên giới với các đối tác an toàn để giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 đối với kinh tế và tạo điều kiện cho đầu tư trực tiếp nước ngoài. Vì du lịch xuyên biên giới vẫn bất khả trong lúc này, động thái này không nhắm chủ yếu vào việc hồi sinh ngành du lịch. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp lưu ý rằng mở cửa biên giới đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, quyết định thành phần nhân sự ở cấp cao nhất ngay sau kỷ niệm đánh dấu 75 năm Quốc khánh và 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong năm nay.